Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch giải. Ngày 34. Phẩm 12, Thiên Vương Hộ Quốc. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe bốn vị thiên vương cung kính hiến cúng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim và hộ trì cho người thọ trì kinh ấy, thì tán dương rằng: lành thay, bốn thiên vương, các người đã ở nơi vô số chư vị Như Lai quá khứ cung kính hiến cúng, tôn trọng tán dương, gieo trồng thiện căn, làm theo chánh pháp, nói theo chánh pháp, đem chánh pháp phục vụ thế giới. Đối với chúng sinh, các người trường kỳ nghĩ cách lợi ích, khởi tâm đại bi, nguyện đem yên vui lại cho họ. Vì lý do này mà làm các người hiện được, hưởng thụ quả báo thù thắng. Nếu có quốc vương nào cung kính hiến cúng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, thì các người phải siêng năng hộ trì cho ông và quốc dân của ông được yên ổn. Bốn thiên vương các người và vô số dược xoa tùy thuộc hộ trì kinh này, thì thế là hộ trì chánh pháp của chư vị Như Lai quá khứ hiện tại vị lai. Nên các người với chư thiên và dược xoa chiến đấu với Tô La thì thường đắc thắng. Các người hộ trì kinh này thì do thần lực của kinh này mà loại trừ được mọi sự khổ não, giặc thù, đói khát, tật dịch. Do vậy, nếu thấy bốn chúng có ai thọ trì kinh vua này, thì các người cũng nên siêng năng chung sức hộ trì, loại trừ suy tổn và đem lại yên vui cho họ. Bốn vị thiên vương lúc ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, vác vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính mà thưa: bạch Đức Thế Tôn, trong thì vị lai nơi đất nước, thành thị, làng xóm, núi rừng, đồng nội, chỗ nào và lúc nào bản kinh vua Ánh Sáng Hoàng Kim này lưu hành đến, thì quốc vương chỗ ấy và lúc ấy nên hết lòng lắng nghe, tán dương, hiến cúng, lại cung phụng cho những người trong bốn chúng thọ kỳ kinh này, thâm tâm hộ trì cho họ tách rời suy não. Vì lý do này, chúng con hộ trì cho quốc vương ấy và cho quốc dân của ông ai cũng yên ổn, rời xa lo buồn, thọ lượng tăng thêm, uy đức toàn hảo. Bạch Đức Thế Tôn, nếu quốc vương ấy thấy những người trong bốn chúng thọ kỳ kinh này mà cung kính hộ vệ như cha như mẹ, cung cấp những thứ nhu cầu, thì bốn thiên vương chúng con thường hộ vệ cho, làm cho ai cũng tôn kính. Chúng con và vô số các thần dược xoa, kinh vua này ở đâu cũng ẩn mình hộ vệ, không để bị cản trở. Chúng con cũng hộ vệ cho những thính giả và quốc vương lắng nghe kinh này, loại trừ suy tổn và đem lại yên ổn cho họ, giặc thù từ xứ khác cũng được làm cho thoái tán. Thế nên nếu có quốc vương nào khi lắng nghe kinh này mà lân bang thù địch, động binh xâm lăng phá hoại, thì bạch Đức Thế Tôn, do thần lực của kinh này mà chúng con sẽ cùng vô số dược xoa tùy thuộc, ai cũng ẩn mình hỗ trợ, làm cho lân bang thù địch kia phải tự đầu hàng, không dám bước đến cương giới của quốc gia ấy, có đâu dám sử dụng vũ khí mà sát phạt. Đức Thế Tôn dạy bốn vị thiên vương rằng: tốt lắm, các người có thể hộ vệ như vậy đối với kinh này. Vô số kiếp quá khứ, Như Lai đã tu đủ loại khổ hạnh, được vô thượng bồ đề, chứng nhất thế chủng trí, nên ngày nay mới tuyên thuyết kinh này. Nếu có quốc vương nào thọ trì kinh này, cung kính hiến cúng, thì uy lực kinh này sẽ làm cho quốc vương ấy hết suy tổn, được yên ổn, lại làm cho tất cả đất nước của quốc vương ấy đến nỗi giặc thù cũng thoái toán. Uy lực kinh này cũng làm cho tất cả quốc vương trong đại lục Thiệm Bộ không có sự suy tổn chinh chiến. Mà các người nên biết, đại lục Thiệm Bộ có 84.000 quốc gia và quốc vương. Quốc vương nào cũng thích thú, tự do, tài sản sung túc, hưởng thụ đầy đủ, không xâm lăng, chiếm đoạt lẫn nhau. Ai cũng tùy phước nhân đời trước mà thụ hưởng phước quả đời này. Không ai nghĩ xấu, ham chiếm nước khác. Ai cũng giảm thiểu ham muốn, muốn lợi kẻ khác, không gây khổ chinh chiến đầy ải. Dân chúng của các quốc gia ấy thì thương nhau, trên dưới hòa thuận như nước với sữa, mến trọng lẫn nhau, hoan hỷ thư nhàn, hiền lành khiêm tốn, tăng tiến thiện căn. Do vậy mà đại lục Thiệm Bộ này yên vui sung túc, dân chúng đông đảo, đất đai màu mỡ, lạnh nóng điều hòa, thời tiết thích hợp, nhật nguyệt tinh tú vận hành bình thường, gió mưa đúng lúc, không có tai ương, tài sản phong phú, tâm tính hào phóng, thường hành huệ thí, đủ 10 thiện nghiệp. Và chết thì đa số sinh chư thiên, thiên chúng tăng lên. Bốn thiên vương trong thị vị lai, có quốc vương nào lắng nghe kinh này, cung kính hiến cúng và thọ trì kinh này, thì được bốn chúng ca ngợi, lại lợi ích cho chính các người và tùy thuộc của các người là vô số dược xoa. Vì vậy mà các quốc vương thường nên lắng nghe bản kinh vua này. Chính cái nước chánh pháp, cái vị cam lộ này tăng thêm sức mạnh và tư thế cho thân tâm các người, làm cho các người tinh tiến mạnh mẽ, đầy đủ phước đức uy quang. Các quốc vương ấy, nếu hết lòng lắng nghe kinh này, thì thế là đã đem sự hiến cúng lớn lao và hiếm có mà hiến cúng cho ta, Thích Ca Như Lai. Hiến cúng Như Lai là hiến cúng vô số chư vị Như Lai trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Hiến cúng tam thế Như Lai thì được cái khối công đức bất khả tư nghị. Vì lý do ấy, các người nên hộ trì cho các quốc vương ấy, cho hoàng gia của họ, cho thần trấn hoàng cung, ai cũng khỏi suy tổn, được an lạc, thiện căn khó lường. Quốc dân của các quốc vương ấy cũng hưởng thụ đủ loại lạc thú ngũ dục, mọi sự xấu ác tiêu tan tất cả. Bốn thiên vương lại thưa, bạch Đức Thế Tôn, trong thì vị lai, có quốc vương nào ưa thích lắng nghe kinh vua ánh sáng hoàng kim để cầu mong bản thân và hoàng gia được sự yên vui bậc nhất, để làm cho ngôi vua hiện tại được thịnh đạt, để thu hoạch cái khối phước đức vô lượng, để làm cho quốc dân và quốc gia của mình không bị thù địch, không lo buồn, không tai họa, thì bạch Đức Thế Tôn, quốc vương ấy không nên phóng túng, nghĩ tưởng mông lung, mà phải cung kính, chân thành, thiết tha, muốn được lắng nghe, tiếp nhận bản kinh vua tối thượng này. Muốn vậy thì trước hết, quốc vương ấy phải trang hoàng một cung điện nào trong hoàng cung mà dễ thấy nhất và ông quý nhất, bằng cách đem nước thơm rưới đất, rải những bông hoa danh tiếng, đặt để pháp tòa sư tử đẹp nhất, trang khảm bằng ngọc quý, treo bảo cái tràng phan lên trên, rồi đốt hương liệu vô giá, tấu lên các loại âm nhạc. Bản thân quốc vương thì tắm rửa sạch sẽ, xoa hương thơm vào mình, mặc áo sạch và mới, đeo những chuỗi ngọc. Nhưng ngồi trên cái ghế thấp nhỏ, không tự tôn, bỏ ngôi cao, rời ngạo mạn, đoan tâm chính niệm để chờ lắng nghe kinh vua này. Lại nữa, đối với vị pháp sư sẽ đến thì nghĩ tưởng là bậc đại sư, đối với thân quyến thì sinh từ tâm, nhìn nhau vui vẻ, mặt hiền hòa, nói dịu ngọt. Đối với bản thân thì tràn ngập một nỗi vui mừng lớn lao, nghĩ rằng tôi được lợi ích vĩ đại, ấy là được hiến cúng long trọng đối với bản kinh vua chúa. Quốc vương chuẩn bị như vậy rồi, thấy vị pháp sư đến thì lòng thành kính, khao khát, ngưỡng mộ. Đức Thế Tôn dạy bốn thiên vương, quốc vương ấy không nên không đi rước vị pháp sư. Quốc vương ấy phải mặc đồ sạch sẽ, trang sức bằng những chuỗi ngọc, đích thân cầm lọng dù màu trắng và hương hoa, nghiêm chỉnh quân cách, dàn nhiều nhạc cụ, đi bộ mà ra khỏi cửa hoàng thành, đón rước vị pháp sư, vận dụng tâm tưởng, hết lòng tôn kính mà làm việc cầu chúc các tường. Bốn thiên vương, tại sao quốc vương phải đích thân làm việc tôn kính hiến cúng như vậy? Vì quốc vương lúc ấy cất chân lên, đặt chân xuống, mỗi bước đã là tôn kính hiến cúng vô lượng chư vị Như Lai, đã là vượt qua ngần ấy nỗi khổ sinh tử, đã là tương lai được làm ngần ấy ngôi vị luân vương. Lại tùy mỗi bước mà hiện tại phước đức tăng trưởng, vương vị tự tại, cảm ứng khó lường, quần chúng kính trọng, mà tương lai vô số kiếp được cung điện thất bảo trong nhân loại và trên chư thiên, sinh ra ở đâu cũng làm vua chúa, thọ lượng tăng thêm, nói năng thông suốt, trời người tin chịu, không e sợ gì, được tiếng khen lớn, ai cũng ngưỡng mộ. Ở trong nhân thiên mà hưởng thụ hạnh phúc tuyệt diệu, được đại thế lực, có đại oai đức, thân tướng kỳ vĩ, uy nghiêm tột bực, gặp được các đấng nhân thiên sư, gặp được các bậc thiện tri thức, hoàn hảo cái khối phước đức vô lượng. Bốn thiên vương nên biết, quốc vương ấy thấy những lợi ích như vậy nên phải đích thân đi rước pháp sư từ một du thiện na cho đến hàng trăm hàng ngàn du thiện na. Hãy nghĩ tưởng vị pháp sư ấy là Như Lai. Rước về hoàn thành rồi, nghĩ rằng thế là Đức Thích Ca Thế Tôn vào trong hoàng cung của tôi, nhận cho sự hiến cúng của tôi, nói cho tôi nghe về diệu pháp. Rằng nghe diệu pháp rồi, tôi không còn thoái chuyển vô thượng bồ đề, được gặp vô lượng chư vị Thế Tôn. Rằng ngày nay tôi đã tấu những nhạc cụ thượng thặng và đem những cúng phẩm thù thắng hiến lên Tam Thế Thế Tôn. Rằng ngày nay tôi đã bạc nhổ vĩnh viễn cái khổ trong thế giới Diêm Vương, đã gieo trồng hạt giống thiện căn của Phạm Vương Đế Thích Luân Vương. Rằng việc tôi làm ngày nay sẽ làm cho vô số chúng sinh thoát sinh tử, được niết bàn, tích tụ cái khối phước đức bất khả tư nghị, làm cho thân quyến và con dân của tôi yên ổn, làm cho đất nước của tôi thanh bình, không tai họa, kẻ ác và giặc thù không thể quấy phá xâm lược, rời xa mọi nỗi lo buồn. Bốn thiên vương, quốc vương ấy nên trân trọng như vậy đối với diệu pháp, lại nên hiến cúng, cung kính, tôn trọng, tán dương đối với bốn bộ đệ tử Như Lai. Rồi trước hết đem cái thắng phước của thiện căn này mà hồi hướng cho chính các người và tùy thuộc của các người. Thì quốc vương ấy có được cái phước đức rất lớn làm yếu tố, nên hiện tại được đại tự tại, tăng thêm uy quang, sự cát tường và tướng tốt đẹp đều trang nghiêm. Và đối với mọi loại giặc thù, ông có năng lực đem diệu pháp mà chiến thắng. Lúc ấy, bốn thiên vương lại thưa, bạch Đức Thế Tôn, nếu quốc vương nào tôn kính diệu pháp, muốn nghe kinh vua được như vậy, lại tôn kính hiến cúng bốn bộ thọ trì kinh vua, trong đó có vị pháp sư, và muốn làm cho chúng con hoan hỷ, thì gần một bên pháp tòa, hãy rưới nước thơm, rải bông hoa, đặt ghế bàn cho bốn thiên vương chúng con. Chúng con sẽ nghe pháp chung với quốc vương. Quốc vương được thiện căn thì cũng đem một phần cái phước của thiện căn ấy hồi hướng cho chúng con. Bạch Đức Thế Tôn, khi quốc vương thỉnh mời vị pháp sư bước lên pháp tòa, thì cũng có một phần vì chúng con mà đốt các dinh hương hiến cúng kinh vua này. Bạch Đức Thế Tôn, khói hương ấy trong khoảnh khắc bay lên không gian, bay đến cung điện của chúng con, biến thành hương cái ở trong không gian. Chư thiên chúng con liền nghe được hơi thơm của danh hương và thấy khói hương có ánh sáng màu hoàng kim chiếu rực cung điện của chúng con, chiếu đến cung điện của Phạm Vương, của Đế Thích, của Đại Biện Tài Thiên, của Đại Cát Tường Thiên, của Kiên Lao Địa Thần, của Chánh Liễu Tri Đại Tướng, của Chư Thần 28 Bộ Dược Xoa, của Đại Tự Tại Thiên, của Kim Cang Mật Chủ, của Bảo Hiền Đại Tướng, của Quỷ Mẫu Ha Lị, của Quỷ Mẫu Ha Lị Đệ và 500 quỷ tử, của Long Vương Hồ Vô Nhiệt Não, của Long Vương Đại Dương. Bạch Đức Thế Tôn, chư thiên thiện thần như vậy, nơi cung điện của mình, ai cũng thấy khói hương ấy trong khoảnh khắc biến thành hương cái, nghe hơi thơm của khói hương và thấy ánh sáng của khói hương đến khắp tất cả cung điện của chư thiên, chư thần. Đức Thế Tôn bảo bốn thiên vương, khói hương ấy với hơi thơm và ánh sáng không phải chỉ bay đến biến thành hương vân hương cái và phóng ánh sáng lớn ở những cung điện mà các người thấy được. Khói hương do chính tay quốc vương tự bưng lò hương mà đốt lên để hiến cúng kinh vua ấy, trong khoảnh khắc còn bay đến khắp đại thiên thế giới này với trăm ức nhật nguyệt, trăm ức núi chiều cao, trăm ức bốn đại lục. Tại cung điện của tất cả tám bộ trong đại thiên thế giới này, khói hương ấy tràn đầy không gian, biến thành hương vân hương cái, ánh sáng màu hoàng kim của vân cái này chiếu khắp cung điện chư thiên và chư thần. Tất cả hương vân và hương cái trong đại thiên thế giới này toàn là do cái lực của uy thần kinh vua ánh sáng hoàng kim. Nhưng không phải khói hương do chính tay quốc vương bưng lò đốt lên hiến cúng kinh vua này chỉ bay đến khắp đại thiên thế giới này, mà trong khoảnh khắc cũng bay đến khắp vô lượng quốc độ của chư vị Như Lai. Ở trên các ngài trong không gian, khói hương cũng kết thành hương vân và biến thành hương cái, chiếu ra ánh sáng hoàng kim. Đức Như Lai nào cũng nghe hơi thơm của khói hương nhiệm màu ấy, cũng nhìn thấy hương vân hương cái và ánh sáng hoàng kim ấy hiện ra khắp nơi vô lượng chư vị Như Lai, thì chư vị Như Lai cùng quan sát và khát miệng cùng tiếng mà tán dương vị Pháp Sư rằng lành thay, bậc đại trượng phu, ông có năng lực quảng bá bản kinh sâu xa màu nhiệm. Như thế là ông đã thành tựu cái khối phước đức bất khả tư nghị. Ai lắng nghe ông giảng kinh này thì lượng công đức có được thật quá nhiều, huống chi sao chép, tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, diễn nói cho người, làm đúng kinh dạy. Tại sao? Vì thiện nam tử, ai nghe bản kinh ánh sáng hoàng kim này thì không còn thoái chuyển nữa đối với vô thượng bồ đề. Chư vị Như Lai trong vô lượng quốc độ còn khát miệng cùng tiếng, ngồi ngay trên pháp tòa mà tán dương vị Pháp Sư, rằng lành thay thiện nam tử, trong đời sau, ông do tinh tiến lực mà tu được vô số khổ hạnh, đầy đủ hai loại tư lương phước đức và trí tuệ, siêu việt hiền thánh, vượt ra quá ba cõi, làm bậc tối tôn tối thắng, sẽ ngồi dưới bồ đề thọ vương một cách trang nghiêm thù thắng, năng lực cứu được chúng sinh có liên hệ với mình, ở trong đại thiên thế giới, khéo léo thắng được ma quân hình nghi đáng sợ, thực hiện cái tuệ giác biết các pháp một cách hơn hết, trong sáng rất sâu, không gì trên nữa, rất chính xác và cùng khắp. Thiện nam tử, ông sẽ ngồi trên kim cang tòa, chuyển cái pháp luân vô thượng, được chư vị Như Lai tán dương, đủ cả 12 hành tướng màu nhiệm, cực kỳ sâu xa. Ông giống trống pháp vô thượng rất lớn, thổi loa pháp vô thượng rất màu, dựng cờ pháp vô thượng rất cao, đốt đuốc pháp vô thượng rất sáng, mưa nước pháp vô thượng rất ngọt, cắt đứt vô lượng phiền não kết thắt, làm cho vô lượng chúng sinh vượt qua biển cả đáng sợ mà không bến bờ, chấm dứt sự luân hồi bất tận của sinh tử, gặp được vô lượng chư vị Như Lai. Bốn thiên vương lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, kinh ánh sáng hoàng kim này trong hiện tại vị Lai thành tựu được vô lượng công đức như vậy. Thế nên quốc vương nào được nghe bản kinh màu nhiệm này là vì đã gieo trồng thiện căn nơi vô lượng chư vị Thế Tôn. Chúng con sẽ hộ trì cho quốc vương ấy lại nhìn thấy vô lượng phước đức, nên bốn thiên vương chúng con cùng với vô lượng chư thần tùy thuộc khi tại cung điện của mình thấy khói hương biến hiện hương vân hương cái thì ẩn mình đi, vì để được nghe pháp nên đến chỗ thuyết pháp là cung điện bậc nhất của hoàng cung quốc vương. Các vị Phạn Vương, Đế Thích, Đại Biện Tài Thiên, Đại Cát Tường Thiên, Kiên Lao Địa Thần, Chánh Liễu Tri Đại Tướng, chư thần 28 bộ dược xoa, Đại Tự Tại Thiên, Kim Cang Mật Chủ, Bảo Hiền Đại Tướng, Quỷ Mẫu Ha Địa Đệ và 500 quỷ tử, Long Vương Hồ Nhiệt Não, Long Vương Đại Dương, vô lượng chư thiên và dược xoa, cũng vì để được nghe pháp nên ẩn mình mà đến chỗ đặt pháp tòa cao để thuyết pháp là cung điện bậc nhất của quốc vương. Bạch Đức Thế Tôn, bốn thiên vương chúng con với chư thần dược xoa tùy thuộc sẽ một lòng cùng quốc vương làm thiện tri thức cho nhau, vì ông là đại thí chủ pháp thí, đem cam lộ vị mà sung mãn cho chúng con, nên chúng con sẽ hộ vệ cho ông, loại trừ tai nạn cho ông, làm cho ông được yên ổn, lại làm cho hoàng cung, quốc gia và quốc dân của ông tiêu tan được mọi thứ tai biến. Bốn thiên vương lại cùng nhau chắp tay mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu quốc vương nào trong quốc gia của mình có kinh này mà chưa quảng bá bao giờ, muốn rời bỏ, không thích lắng nghe, không hiến cúng ca tụng. Thấy người trong bốn bộ đệ tử Thế Tôn thọ trì kinh này cũng không tôn trọng hiến cúng, làm cho chúng con cùng thân thuộc và vô lượng chư thiên, không ai được nghe diệu pháp rất sâu xa, mất vị cam lộ, mất nước chánh pháp, không còn uy quang và thế lực, nẻo dữ thêm lên, người trời bớt đi, rơi sông sinh tử, mất đường niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, bốn thiên vương chúng con và những dược xoa tùy thuộc của chúng con thấy như vậy nên bỏ quốc gia ấy, không có lòng nào hộ vệ. Chẳng những chúng con bỏ quốc gia và quốc vương ấy, mà các đại thiện thần có thể nguyện hộ vệ đất nước cũng bỏ mà đi. Bỏ đi rồi quốc gia ấy đủ loại tai họa, vị thế quốc gia bị mất. Quốc dân không có thiện tâm, chỉ có tù đầy tàn hại, hận thù, đấu đá, dèm pha, vua nịnh, cô thế oan khuất, tật dịch hoành thành. Sao chổi thường xuất hiện, hai mặt trời cùng xuất hiện, nhật thực, nguyệt thực, bất thường. Hai cầu vồng đen trắng xuất hiện, sao xa, địa chấn, lòng giếng phát tiếng, mưa bạo, gió dữ, thời tiết hỗn loạn, đói, mất mùa. Kẻ thù và giặc giả thường từ xứ khác đến cướp phá xâm lược, quốc dân khổ sở, đất nước không có chỗ nào bình yên. Bạch Đức Thế Tôn, khi bốn thiên vương chúng con, vô lượng chư thiên thiện thần, cùng với thiện thần cũ hộ vệ quốc gia ấy đều xa lánh cả, thì quốc gia ấy sinh ra lắm sự tai quái dữ dằn như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, quốc vương nào muốn quốc gia vui vẻ, muốn quốc dân yên ổn, muốn chiến thắng ngoại địch cho đất nước thịnh vượng, muốn lưu bố chánh pháp cho nỗi khổ điều dữ tan biến, thì Bạch Đức Thế Tôn, quốc vương ấy nên lắng nghe kinh vua nhiệm màu này, nên hiến cúng những người thọ trì kinh này. Làm như vậy thì chúng con với vô lượng chư thiên thiện thần, do cái thiện căn lực lắng nghe chánh pháp và uống cam lộ vị mà gia tăng thắng ích cho chúng con, cho tùy thuộc của chúng con, cho chư thiên thiện thần. Tại sao? Vì quốc vương ấy hết lòng lắng nghe tiếp nhận kinh này. Bạch Đức Thế Tôn, vì chúng sinh mà vạn vương thường nói những luận thuyết xuất thế, mà Đế Thích nói những luận thuyết đa dạng, và các tiên nhân ngũ thông cũng nói mọi thứ luận thuyết. Phạn vương, Đế Thích và tiên nhân ngũ thông tuy có vô số luận thuyết, nhưng Đức Thế Tôn vì thương nhân loại và chư thiên mà tuyên thuyết kinh ánh sáng hoàng kim, thì so với những luận thuyết trên phẩm chất hơn đến vô số bội số, không thể nào ví dụ được nữa. Vì sao? Vì kinh ấy có năng lực làm cho bao nhiêu quốc vương của đại lục thiệm bộ đều đem chánh pháp mà phục vụ quốc gia, có năng lực ban cho chúng sinh mọi sự an lạc, làm cho bản thân các quốc vương, cho hoàng gia và quốc dân của các vị quốc vương ấy đều không bị khổ não, không bị giặc thù xâm lăng tàn hại. Mọi sự dữ dằn đều đi rất xa, đất nước trừ hết tai họa, hoán cải bằng chánh pháp mà không còn mọi sự tranh tụng. Do vậy, các quốc vương mỗi người nơi quốc gia của mình hãy đốt lên ngọn đuốc chánh pháp mà soi sáng vô tận, tăng thêm chư thiên và tùy thuộc của chư thiên. Bạch Đức Thế Tôn, bốn thiên vương chúng con, với vô lượng chư thiên thiện thần, bộ chúng dược xoa, với bao nhiêu chư thiên thiện thần trong đại lục thiệm bộ, do việc làm của quốc vương ấy mà được uống cam lộ vị tối thượng, được đại uy đức, thế lực và ánh sáng có đủ tất cả, và tất cả chúng sinh cũng được yên ổn, vị lai thì vô số kiếp, thường hưởng được hạnh phúc, được gặp chư vị Thế Tôn, gieo trồng thiện căn, để rồi chứng được vô thượng bồ đề. Vô lượng thắng ích như vậy, toàn là do Đức Thế Tôn đem đại từ bi quá hơn Phạm Vương, đem đại trí tuệ quá hơn Đế Thích, đem đại khổ hạnh quá hơn các tiên nhân ngũ thông, đem những sự trải qua vô số kiếp ấy, vì chúng sinh mà tuyên thuyết bản kinh nhiệm màu này, làm cho tất cả quốc vương và dân chúng trong toàn cõi đại lục thiệm bộ hiểu được trong phạm vi thế gian những phương thức quản trị quốc gia và cải hóa quốc dân. Nhờ kinh này quảng bá mà nơi nào cũng được yên vui. Cái phước như vậy toàn là do từ bi lực của Đức Thế Tôn, vị thầy cao cả của chúng con, quảng bá rộng rãi kinh này. Bạch Đức Thế Tôn, vì vậy mà các quốc vương hãy thọ trì, hiến cúng, cung kính, tôn trọng, tán dương bản kinh vua nhiệm màu này. Tại sao? Vì bản kinh này đem những phước đức bất khả tư nghị như vậy mà lợi ích tất cả, nên còn mệnh danh là bản kinh Chúa Tể Tối Thượng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dạy bốn thiên vương, các người và tùy thuộc của các người cùng với vô lượng chư thiên. Thấy quốc vương nào hết lòng lắng nghe, hiến cúng, cung kính, tôn trọng, tán dương kinh này, thì hãy hộ trì cho quốc vương ấy hết mọi suy tổn, và như vậy cũng làm cho các người hưởng thụ yên vui. Trong bốn bộ đệ tử của Như Lai, ai quảng bá được kinh vua này, thì thế là ngay trong nhân loại và chư thiên, những người ấy làm việc Phật làm một cách rộng lớn, đem lại thắng ích cho vô số chúng sinh. Những người như vậy, bốn thiên vương các người, hãy thường xuyên hộ vệ, đừng để họ bị việc khác quấy nhiễu. Hãy làm cho thân tâm của những người như vậy được yên tĩnh để quảng bá kinh vua này tồn tại liên tục, lợi ích chúng sinh cho đến cùng tận vị lai. Bấy giờ Đa Văn Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy mà thưa, Bạch Đức Thế Tôn, con có một minh chú tên là Ngọc Như Ý. Người nào ưa thích thọ trì minh chú ấy thì công đức vô lượng. Con luôn luôn hộ vệ cho người ấy rời khổ được vui, có năng lực hoàn thành hai loại tư lương phước đức và trí tuệ. Muốn thọ trì minh chú ấy thì trước hết phải trì tụng minh chú giữ gìn bản thân. Đa Văn Thiên Vương liền nói minh chú giữ gìn bản thân. Nam mô Vaisra Vanaya Maharajaya Tadyatha Ra 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 Kunu 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 Sapa Sapa Mahavika Rama Mahavika Rama Maharaja Rasa Rasantu Nang Sara Satwa Nang Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, trì tụng minh chú này thì phải lấy chỉ trắng mà trì tụng bảy biến, mỗi biến thắt một gút, rồi buộc vào sau khuỷu tay, thì việc giữ gìn bản thân được thành tựu. Kế đó phải tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sạch sẽ, rồi đem các hương liệu như an tức, chiên đàn, lông não, tô, hạp, đa yết la, huân lục, mỗi phần bằng nhau, trộn chung lại, tự tay bưng lò hương mà đốt hương liệu ấy để hiến cúng. Rồi ở trong cái phòng yên tĩnh mà trì tụng minh chú triệu thỉnh con Đa Văn Thiên Vương. Đa Văn Thiên Vương liền nói minh chú triệu thỉnh. Nam mô Vaisra Vanaya, Nam mô Dana Daya, Danetvaraya, Akasha, Aparimita, Danetvara, Parama, Karunika, Shava, Satwahinta, Chinta, Mama, Tana Vadapaye Swayam Akasha Soha. Trì tụng minh chú này bảy biến, rồi mới trì tụng minh chú căn bản là minh chú Ngọc Như Ý. Muốn trì tụng minh chú Ngọc Như Ý thì trước hết phải xướng hồng danh mà kính lạy Tam Bảo, rồi lạy con với lời này. Kính lạy Đa Văn Thiên Vương, người có năng lực ban cho tiền tài bảo vật, làm cho sở cầu mãn nguyện, thành tựu an lạc. Xướng lại như vậy rồi trì tụng minh chú Ngọc Như Ý của con. Đa Văn Thiên Vương, minh chú có năng lực đem cho người sự vui vẻ tùy ý. Đa Văn Thiên Vương liền đối trước Đức Thế Tôn mà nói minh chú Ngọc Như Ý. Nam mô Ratnachayaya, Nam mô Vaisramanaya, Maharajaya Tadyatha, Simi Simi, Sumu Sumu, Changda Changda, Chare Chare, Sara Sara, Kara Kara, Kiri Kiri, Kuru Kuru, Muru Muru, Churu Churu, Shadaya Atmanam, Nityam Antara, Datu Soha. Nam mô Vaisra Manaya Soha Dana Daya Soha Nam mô Rata Paripurikaya Soha. Bạch Đức Thế Tôn, thọ trì minh chú Ngọc Như Ý thì trước hết tụng 1000 biến, Sau đó, nơi trong tịnh thất dùng cù ma bôi đất làm một đàn nhỏ, tùy thời mà đem ẩm thực nhất tâm hiến cúng, thường xuyên đốt hương quý, sao cho khói hương không ngớt, rồi tụng minh chú ngọc như ý, ngày đêm tập trung tâm trí vào đó. Tụng sao chỉ tai mình tự nghe, đừng để ai biết, thì bấy giờ sẽ có con của con, Đa Văn Thiên Vương, tên là Vương Tử Thiền Ni Si, hiện thân đồng tử đến chỗ người trì tụng, hỏi người cần gì mà kêu gọi phụ vương của tôi. Người trì tụng hãy trả lời rằng, tôi muốn hiến cúng tam bảo, nên cần tiền của, xin Thiên Vương ban cho. Vương Tử Thiền Ni Si nghe lời ấy rồi, tức tốc trở về tâu với con, rằng thưa phụ vương, nay có thiện nhân muốn chí thành hiến cúng tam bảo mà thiếu tiền của, vì vậy mà triệu thỉnh phụ vương, con bảo con đi gấp đi, mỗi ngày đem cho thiện nhân ấy 100 ca dị Sabana. Người thọ trì minh chú thấy như vậy thì biết việc thành được, hãy một mình ở trong tịnh thất ấy, đốt hương mà nằm, đặt một cái hộp thơm bên giường, mỗi sáng sớm nhìn vào sẽ được của mình cầu. Mỗi khi được của thì nội ngày ấy hãy hiến cúng tam bảo bằng hương hoa ẩm thực, lại đem cho những người nghèo hiếu. Phải sử dụng như vậy cho hết, không được cất giữ. Đối với chúng sinh phải sinh tâm từ bi, không được sinh lòng giận dữ, dối trá, vua nịnh, tác hại. Giận dữ thì tức khắc mất linh nhiệm, phải thường xuyên giữ cho tâm chớ có giận dữ. Lại nữa, thọ trì minh chú ngọc như ý thì mỗi ngày tưởng nhớ đến con, Đa Văn Thiên Vương, cùng với con trai con gái, thân quyến của con, ca tụng, tán dương, và thường đem 10 thiện nghiệp mà hỗ trợ cho nhau, làm cho chư thiên chúng con phước lực càng sáng, thiện nghiệp càng lớn, chứng được bồ đề. Chư thiên chúng con thấy như vậy thì ai cũng rất hoan hỷ, cùng đến hộ vệ cho người thọ kỳ minh chú. Người thọ trì minh chú ấy, thọ lượng lâu dài, vĩnh ly ba nẻo đường dữ, thường xuyên tuyệt hết tai nạn. Người ấy cũng được làm cho, được ngọc như ý, được kho tàng ẩn trong lòng đất, thần lực tự tại, sở nguyện thành cả. Cầu quan chức vinh hoa, không có gì không vừa ý, lại còn hiểu được tiếng nói của chim muông. Bạch Đức Thế Tôn, thọ trì minh chú ngọc như ý, mà muốn nhìn thấy con tự hiện thân, thì ngày 8 hoặc ngày rằm mỗi tháng, lấy vải trắng vẽ tượng Đức Thế Tôn bằng cách dùng nhựa cây và nhiều màu mà tô vẽ. Người vẽ tượng phải được truyền thọ cho với bác quan trai. Bên trái tượng Đức Thế Tôn thì vẽ tượng các tường thiên nữ. Bên phải tượng Đức Thế Tôn thì vẽ con Đa Văn Thiên Vương, lại vẽ con trai con gái thân quyến của con, rồi đặt để cho đúng phép. Bày ra bông hoa đủ màu, đốt lên hương liệu danh tiếng, thắp đèn sáng luôn ngày đêm không tắt, ẩm thực thượng hạng và tinh tế, những thứ lạ quý đều đem lòng thiết tha mà hiến cúng theo lúc. Thọ trì minh chú ngọc như ý thì không được với tâm trí dễ dãi, và khi triệu thỉnh con thì tụng minh chú này: Namaha Sri Kannaya Buddhaya, Namo Vaisa Manaya, Yaksa Rachaya, Maharaja Adi Rachaya, Namaha Shriye, Mahadeye, Tatyatha Tara Tara, Turu Turu Bala Bala, Susukdi Hana Hana, Mani Kanaka, Varasvai Duriya, Mukti Kalam Shrita, Shararaya, Sawa Satwa Hita Kama Vaja Manashiya Devi Pradaya Ehi Ehi Mavi Lamba Gurina Gurina Prashida Prashida Dadahi Mama Anaga Namaya Dashana Kamashida Dashanang Mama Mana Pariharadaya Soha. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con thấy người ấy tụng trì minh chú, lại thấy hiến cúng trang trọng như vậy thì thương mến và hoan hỷ. Con liền biến thể làm thân thiếu nhi, thân lão trượng hay thân bí sô, tay cầm ngọc như ý và túi vàng mà vào đạo tràng. Thân thì thể hiện tôn kính, miệng thì niệm hồng danh của Đức Thế Tôn, rồi nói với người thọ trì minh chú ngọc như ý rằng, Tùy người cầu gì tôi cũng làm cho như nguyện. Muốn ẩn rừng rú, muốn chế tạo ngọc, muốn mọi người yêu mến, muốn những thứ bạc vàng, muốn trì minh chú nào cũng linh nhiệm, muốn thần thông trường thọ, thắng diệu lạc, không có gì không vừa ý. Tôi nay chỉ nói mấy việc như vậy, muốn cầu gì nữa thì cũng tùy ý thành tựu. Kho báu thì vô tận, phước đức thì vô cùng. Giả sử mặt trời mặt trăng sa xuống mặt đất, hoặc đại địa có lúc di chuyển vị trí, lời nói chắc thật của tôi cũng không bao giờ vô hiệu quả, yên vui thường có, hạnh phúc tùy tâm. Bạch Đức Thế Tôn, có ai thọ trì kinh Vua Ánh Sáng Hoàng Kim mà đọc tụng minh chú ngọc như ý thì không mượn sự mệt nhọc nhiều lắm mà linh nghiệm vẫn mau chóng thành tựu. Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì bao kẻ nghèo nàn khốn khó khổ não mà tuyên thuyết minh chú ngọc như ý, là để cho họ được lợi ích lớn lao, được giàu vui tự tại vô bệnh cho đến suốt đời vẫn được con hộ vệ, theo dõi người thọ trì minh chú mà loại trừ cho họ bao nhiêu tai ách. Con lại làm cho những người quảng bá mà duy trì kinh Vua Ánh Sáng Hoàng Kim và những người thọ trì minh chú ngọc như ý trong chu vi mỗi phía trăm thước được ánh sáng chiếu đến, cả ngàn thần dược xoa của con cũng thường hộ vệ, tùy ý sai sử, họ làm vừa lòng cả. Con nói chân thành, không rỗng, không dối, chỉ có Đức Thế Tôn chứng biết cho con. Bấy giờ khi Đa Văn Thiên Vương nói về minh chú ngọc như ý rồi, Đức Thế Tôn dạy rằng lành thay Thiên Vương, ông có năng lực xé nát mạng lưới nghèo khổ cho chúng sinh, làm cho họ giàu vui, nên đã tuyên thuyết minh chú ngọc như ý. Ông lại làm cho kinh vua này quảng bá cả thế giới. Bốn vị thiên vương cùng từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo bên vai, đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, rồi gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính, đem chỉnh cú tuyệt diệu mà tán dương Đức Thế Tôn. Khuôn mặt Thế Tôn như trăng tròn sáng, như ngàn mặt trời phóng ánh quang minh, mắt trong dài rộng như ánh sen xanh, răng thì đều khít trắng như tuyết ngọc. Đức tính Thế Tôn vô biên như biển, bao phẩm chất quý dồn lại ở đây. Nước đại giác tuệ được giữ dãy đầy, ngọc đại thắng định sung mãn trong đó. Bàn chân chỉ tròn bố trí tuyệt đẹp, bằng phẳng vững vàng như bánh xe êm. Các ngón tay chân có mạng tuyệt đẹp tựa như mạng chân của con Nga Vương. Thân thể Thế Tôn núi vàng sáng rực, trong sạch đặc thù không ai sánh bằng, lại đầy phước đức như núi Diệu Cao, chúng con kính lạy núi Chúa như vậy. Tướng hảo vô lượng tựa như không gian, phóng ra ánh sáng hơn ngàn mặt trời, coi như huyền ảo bất khả tư nghị, chúng con kính lạy đấng không vướng mắc. Bốn thiên vương tán dương Đức Thế Tôn rồi, Ngài cũng nói lại bằng những chỉnh cú sau đây. Ánh sáng hoàng kim, kinh tối thượng này là được tuyên thuyết bởi đấng vô thượng. Thiên vương các người hãy thường hộ vệ, hãy có tâm trí dũng mãnh bất thoái. Kinh này quý báu cùng cực sâu xa, năng lực làm cho chúng sinh yên vui. Bởi vì làm cho chúng sinh yên vui nên thường lưu hành đại lục thiệm bộ, nhưng làm cho cả đại thiên thế giới, bao loại chúng sinh trong thế giới ấy, nhất là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh, những nẻo khổ ấy đều được loại trừ. Những vị quốc vương toàn cõi thiệm bộ, cùng với bao nhiêu quốc dân của họ, cái lực kinh này làm cho hoan hỷ và được hộ vệ giữ cho thanh bình. Tất cả nhân loại trong đại lục này không bệnh, không khổ, không giặc, không cướp, nhờ trong quốc gia quảng bá kinh này, quốc dân yên ổn, sung túc, vui thỏa. Những ai lắng nghe bản kinh vua này muốn cầu cao sang, cầu tài, cầu lợi, cầu cho đất nước phong phú, thái bình, tùy tâm cầu nguyện, thỏa mãn tất cả. Giặc từ xứ khác cũng làm lui mất, trong quốc gia mình thường sống yên ổn. Chính nhờ cái lực của kinh vua này mà thoát khổ não mà không lo sợ. Tựa như cây ngọc ở chính trong nhà thì sinh tất cả công cụ hạnh phúc. Bản kinh tối thượng cũng là như vậy, ban cho quốc vương bao nhiêu thắng phước. như nước trong sạch mà lại mát ngọt, thì trừ được hết cái nóng đói khát. Bản kinh tối thượng cũng là như vậy, ai ưa phước lạc, làm cho thỏa mãn như kẻ trong nhà có hộp ngọc quý, thì sự hưởng dụng toàn theo ý muốn. Bản kinh tối thượng cũng là như vậy, phước lạc tùy tâm không thiếu thốn gì. Thiên vương các người cùng với chư thiên hãy nên hiến cúng bản kinh vua này, phụng trì kinh này theo lời Như Lai thì đủ tất cả trí tuệ uy thần. Hiện tại mười phương chư vị Như Lai cùng nhau hộ trì bản kinh vua này. Thấy ai đọc tụng thọ trì kinh này thì khen lành thay, rất là hiếm có. Những ai lắng nghe bản kinh vua này, thân tâm phấn chấn, hoan hỷ tràn ngập, thường có trăm ngàn bộ chúng dược xoa, ở đâu cũng theo mà hộ vệ cho. Thế giới hệ này, bộ chúng chư thiên, số lượng vô lượng, không thể nghĩ bàn. Ai cũng lắng nghe bản kinh vua này, hoan hỷ hộ vệ chứ không thoái chuyển. Những ai lắng nghe bản kinh vua này, thì uy đức mạnh, thì tự tại luôn, làm cho tăng thêm nhân loại chư thiên, làm hết suy bại, làm thêm ánh sáng. Bốn thiên vương nghe những lời chỉnh cú này rồi, hoan hỷ phấn chấn, thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, từ xưa đến nay chúng con chưa từng được nghe pháp âm thậm thâm vi diệu như thế này. Trong lòng vừa mừng vừa tủi, mắt mũi trào nước, cả người chấn động, chứng được sự thể hiếm có, bất khả tư nghị. Các thiên vương liền lấy thiên hoa mạng đà và đại mạng đà tung rải trên Đức Thế Tôn. Họ hiến cúng một cách thù thắng như vậy, rồi lại thưa, bạch Đức Thế Tôn, bốn thiên vương chúng con, ai cũng có 500 dược xoa tỳ thuộc, sẽ thường xuyên hộ vệ kinh này, và vị pháp sư tuyên thuyết kinh này, đem ánh sáng trí tuệ mà hỗ trợ. Vị pháp sư ấy có quên chữ nghĩa nào trong kinh vua này, thì chúng con làm cho vị ấy nhớ lại không quên. Chúng con cũng hiến cho vị pháp sư ấy minh chú thù thắng, để vị ấy được toàn hảo. Lại làm cho bản kinh tối thượng này, ở đâu thì quảng bá cho người, không mau chóng ẩn mất. Khi ở trong đại hội, Đức Thế Tôn tuyên thuyết pháp thoại này, thì vô lượng chúng sinh được sự hùng biện, đầy trí lớn thông minh, thu thập cái khối phước đức vô số lượng, rời lo buồn, phát hoan hỷ, khéo hiểu mọi thứ luận thuyết, bước lên trên đường thoát ly, không còn thoái chuyển mà mau chóng chứng được vô thượng bồ đề. Tạm ngừng ở đây. Hồi hướng cho chư chân sư và chánh pháp được trường tồn trên đất này, cho việc làm vì chúng sinh của chư vị luôn được suôn sẻ chóng vánh, cho quốc thái dân an, khắp nơi trên cõi thế đều thoát nạn chiến tranh, bạo động, thiên tai, tật dịch, đói kém, cho mọi người được bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cát tường. Nguyện Bồ Đề tâm vô vàn trân quý, nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh, nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyển, vĩnh viễn tăng trưởng, không bao giờ ngừng.